vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Nuôi con ở Úc, được phát thanh định kỳ vào tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, làm thế nào để con trẻ phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần là điều mà tất cả các bậc phụ huynh đều rất là quan tâm. Hiện nay chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều thông tin về việc nuôi dạy con trên các phương tiện truyền thông. Trong đó thì vấn đề nên dạy cho trẻ biết đọc từ khi nào, từ độ tuổi nào đã nhận được rất là nhiều ý kiến khác nhau. Không ít người có suy nghĩ rằng nên dạy cho trẻ biết chữ từ sớm để mà khi trẻ vào lớp 1 thì có thể đọc thông viết thạo. Điều đó sẽ giúp cho trẻ có lợi thế so với các bạn đồng trang lứa. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng việc cho trẻ nhận biết chữ, biết số quá sớm thì có thể làm hỏng tư duy sáng tạo cũng như là trí tưởng tượng của trẻ. Và đến với tiết mục Nuôi con ở Úc tuần này, chị Helen Nguyễn, một người mẹ trẻ có con nhỏ ở Melbourne, sẽ chia sẻ về việc dạy cho con biết đọc từ sớm và nêu quan điểm của chị về vấn đề này. Xin chào chị Helen Nguyễn. Cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia tiết mục Nuôi con ở Úc tuần này.
Chào chị Thanh Ngôn và kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Được biết là chị Helen có con gái năm nay vừa tròn 5 tuổi và bé đã biết đọc cũng như là có thể nhận biết các con số, phải không ạ?
Dạ, con gái của em tên là Sarah. Thì hiện bé vừa 5 tuổi, bé có thể là biết đọc các mẫu truyện ngắn từ 5 tới 7 dòng và bé rất thích thú với cái việc đọc truyện.
Chị Helen có thể chia sẻ về quá trình dạy chữ từ sớm cho con của mình như thế nào không ạ?
Vâng, thì Helen cũng không có bí quyết gì đặc biệt đâu. Helen rất là tình cờ trong cái mùa dịch vừa qua, khi mà các shop là đa phần bị lockdown thì Helen có cái thời gian hơn với gia đình và con cái. Thì trong mùa dịch thì hai mẹ con cùng chơi với nhau và đọc sách cho nhau nghe. Mẹ thì đọc tất cả các dòng chữ trong truyện cho con. Còn bé thì thích thú với cái nội dung nên là bé đọc lại bằng cách là nhìn vào tranh để đoán nội dung. Helen và bé thì đã đi thư viện từ lúc mà bé 3 tuổi rưỡi để mà mượn sách đưa về nhà để mà đọc cho bé trước khi đi ngủ. Khi mà có cái câu chuyện nào mà mẹ đọc mà bé thích á, thì bé sẽ muốn là Helen đọc lại nhiều lần hơn. Rồi có những cuốn sách mà bé thuộc lòng cả cái nội dung, câu chuyện và bé kể lại.
Như vậy là việc chị Helen dạy cho bé Sarah đọc sách là xuất phát từ cái việc ham học hỏi và muốn tìm hiểu của bé, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Vâng, và có quan điểm cho rằng không nhất thiết là phải dạy cho trẻ đọc từ độ tuổi nào. Nếu như mà trẻ ham học thì phụ huynh không nên giới hạn việc tìm hiểu của con. Chị Helen nghĩ như thế nào về quan điểm này? Theo chị thì chúng ta có nên dạy cho trẻ biết đọc trước khi mà trẻ chính thức bước vào tiểu học hay không?
Yeah, thực ra thì khi mà con của chúng ta còn đang trong độ tuổi nhỏ thì cái việc đọc truyện hay là hướng cho con mình biết đọc sớm thì cũng tùy vào mỗi cái hoàn cảnh của các gia đình khác nhau nữa. Theo hai lần thì cái việc đó có thì cũng tốt. Nếu mà không có nhiều gia đình bận rộn á, thì sau này con mình đi tới kinder hoặc là tới prep thì các bé cũng có thể là tiếp tục tiếp thu được ở trường, ở lớp.
Như vậy theo chị Helen thì phụ huynh cứ tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng, phải không ạ?
Vâng, cái việc dạy con biết làm các mạch chữ sớm á, thì theo Helen nghĩ là khi mà con còn nhỏ thì mình khuyến khích con cái sự tìm tòi. Giống như là trò chuyện với con, hát hoặc là đọc truyện với con. Chứ còn khi mà trẻ mà tỏ ra cái quan tâm và mong muốn học hỏi về các cái cụm từ hay là các cái câu chuyện ở trong cái cuốn sách á, thì mình mới bắt đầu là hướng dẫn cho bé để tìm hiểu và học hỏi thêm. Tùy vào cái sở thích của từng bé chứ mình không phải là ép bé học. Thì sau này bé sẽ có cái cảm giác là rất là sợ khi mà nhắc tới chữ học hoặc chữ đọc.
Vâng, đúng là như vậy.
Thì Helen nghĩ khi mà các đứa trẻ sinh ra thì đều biết sáng tạo cũng như là khám phá cái cuộc sống xung quanh của trẻ. thì mỗi trẻ đều có những cái đặc điểm riêng và cũng như là có cái tính cách cá tính riêng để mà bé phát triển. Có bé thì thích múa hơn, có bé thì thích vẽ hơn, có bé thì thích đọc hơn, có bé thì thích làm toán hơn. Nên là cái đó là cái điều kiện phát triển tự nhiên của mỗi trẻ khác nhau.
Đúng rồi.
Thì Helen nghĩ rằng là cái việc dạy chữ cho trẻ ở độ tuổi nào cũng tùy vào cái trường hợp thôi.
Chị Helen có thể nói chi tiết hơn về cái việc chị dạy đọc cho bé Sarah không ạ?
Vâng, Helen vô tình vào một ngày mà Helen lướt Facebook á, thì Helen thấy có một cái app của người Canada dạy con 3 tuổi mà nhận biết chữ và đọc một câu dài. Thì Helen cũng tò mò xem là vì sao bé mới 3 tuổi mà sao bé biết đọc và biết các mạch chữ. Thì Helen đã mua cái phần mềm đó để mà học hỏi. Và cái tên của phần mềm đó là Children Reading Learning. Trong quá trình mà Helen xem cái chương trình của cái phần mềm đó đó, thì Helen cảm thấy là nó cũng có những cái mục rất là hay. Người ta cho mình các cái mẫu chuyện để đọc, người ta cho mình cái phương pháp hướng dẫn là cách phát âm của mỗi từ. Khi mà Helen đọc truyện cho con đó, thì Helen kèm thêm giống như là đánh vần 2-3 từ trong một cái câu chuyện dài như vậy. Thì bé rất là thích thú, tại vì từ trước đó là bé đã nhìn tranh và đọc cái nội dung đó. Thì bây giờ bé đọc được một chữ cái giống như là chữ cat chẳng hạn, là con mèo, thì bé đánh vần được và bé đọc theo, bé rất là hứng thú.
Như vậy là chị Helen đã ứng dụng phần mềm trên mạng để dạy cho bé Sarah đọc. Và theo chị thì nếu mà không sử dụng phần mềm thì phụ huynh có thể áp dụng cái cách dạy nào khác cho bé không ạ?
Vâng, thực ra thì bây giờ cuộc sống công nghệ thì rất là nhiều phần mềm cũng như là nhiều cái phương pháp mà có trên là mạng Internet hay là trên là YouTube, thì các bậc phụ huynh cũng có thể tìm hiểu một cái phương pháp nào khác cũng được để mà hướng cho trẻ là cách nhận biết chữ, cũng như là có nhiều người mẹ trẻ mà có nhiều thời gian với con hơn thì cũng có thể là giúp con nhận biết các mạch chữ, không riêng là mỗi phần mềm mà của Helen đang dùng.
Như vậy là có rất là nhiều phương pháp, miễn là phụ huynh cảm thấy phương pháp nào phù hợp thì có thể áp dụng cho con mình phải không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Và chị Helen có thể chia sẻ thêm về quá trình dạy cho bé Sarah biết đọc, thì chỉ mất thời gian khoảng bao lâu thì bé có thể nhận biết được bảng chữ cái và có thể ráp vần để mà đọc không ạ?
Thì trong quá trình hai mẹ con cùng đọc với nhau đó, thì Helen nghĩ là cũng tùy vào cái cách nắm bắt thông tin của mỗi bé sẽ khác nhau. Riêng đối với bé Sarah nhà Helen đó, thì trong một tháng đầu tiên thì Helen đã cùng hợp tác với con chơi các trò chơi là vừa học vừa chơi, thì bé cũng nhận biết khá vốn từ và cũng có đọc được các cái câu ngắn và mình ghép từ các câu ngắn. Rồi sau khoảng gần một tháng khi mà bé đã biết phát âm tất cả các từ đó, thì mình bắt đầu cho bé làm quen với các mẫu chuyện là 3 câu hoặc là 5 câu.
Và như vậy thì mỗi ngày chị dành khoảng bao lâu để dạy cho bé ạ?
Đối với Helen thì cũng không có áp lực cho con về việc là phải đọc biết đọc sớm hoặc là phải học thật nhanh để mà quen được hết các cái từ mới hoặc từ vựng mà bé muốn đọc. Helen rất là thoải mái trong cái việc con vừa học vừa chơi. Nên là trong một ngày thì Helen chỉ là đọc khoảng chừng 5 phút, 10 phút. Rồi buổi tối thì trước khi đi ngủ thì Helen có đọc truyện thêm cho con.
Hiện nay thì trong cái việc giáo dục trẻ em, hầu như các phụ huynh thường phải đối mặt với cái sự so sánh con mình với trẻ em đồng trang lứa. Chị Helen nghĩ như thế nào về cái việc này? Bản thân chị có cảm thấy áp lực khi so sánh con mình với các bạn của con hay không?
Cảm ơn chị Thanh Ngôn về câu hỏi rất là hay. Về cái việc mà so sánh con của mình và những người bạn trẻ đồng trang lứa là một điều mà theo Helen đó là các bậc phụ huynh không nên làm. Trong một gia đình mà các bạn có 2-3 người con chẳng hạn, thì mỗi người con là có một cái tính cách cũng như là một cái cá tính khác nhau rồi, huống gì là con của bạn và con của người hàng xóm nữa. Nên là cái việc mà con của bạn không giỏi trong lĩnh vực này, con của bạn không biết đọc sớm, hay là con của bạn không làm toán giỏi, thì chắc chắn con của bạn sẽ giỏi và xuất chúng trong những lĩnh vực khác như là nhảy múa, hay là vẽ, hay là ca hát chẳng hạn. Theo Helen thì điều mà các bậc phụ huynh cần làm đó là dành thêm nhiều thời gian cho con, trò chuyện và chia sẻ với con, khuyến khích con hơn là đi so sánh con của mình với lại con của người khác.
Vâng, nhưng mà trên thực tế thì cũng phải có sự so sánh nào đó để biết con mình có phát triển đúng theo cái độ tuổi hay không, phải không ạ?
Dạ, cái điều đó thì tất nhiên Helen nghĩ là tất cả các bậc phụ huynh đều có, nhưng mà Helen khuyến khích là các bậc phụ huynh không nên so sánh quá mức và quá áp lực lên cho con cái của mình. Chúng ta hãy nên là khen ngợi con những cái việc mà con của mình làm, dù nó không lớn nhưng mà điều đó là mình cảm thấy là nó là một điều tốt và con đã làm đúng, thì mình luôn luôn khen ngợi con, giống như là good job hoặc là well done. Hoặc là khi mà con chưa hoàn thành được cái mục tiêu nào đó thì chị động viên con rằng là mẹ tin con sẽ làm tốt hơn, hoặc là con cố gắng thêm chút nữa con sẽ có kết quả cao hơn, vân vân. Chúng ta không nên kỳ vọng và đòi hỏi quá cao ở con cái của mình.
Vâng, rõ ràng là sự động viên khích lệ đúng lúc đúng mực thì là rất là tốt cho việc phát triển tư duy của trẻ, phải không ạ?
Dạ.
Được biết thì bé Sarah cũng đã biết được các con số và hình như là đã biết làm toán, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Chị Helen có thể chia sẻ về cái việc giúp cho con làm quen với toán học của mình không ạ?
Dạ vâng, về cái lĩnh vực toán thì Helen xin chia sẻ là cũng tùy vào cái điều kiện và cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, về cái thời gian của ba mẹ dành cho con, hay là về cái số lượng con trong một gia đình để mình phát triển thêm cho con về cái lĩnh vực toán học. Và cũng tùy vào cái sở thích của con nữa, chứ không phải là chúng ta cứ phải ép buộc con và thúc đẩy con quá nhiều. Khi mà Helen ở Úc á, thì Helen thấy là sự phát triển của trẻ nhỏ ở đây rất là tự nhiên, chơi mà học, học mà chơi. Trẻ sẽ tự khám phá ra mọi thứ. Ví dụ như là Helen thì hay tạo cho con là các cái trò chơi đếm đồ vật trong nhà, và bé rất là hào hứng, giống như là khi mà Sarah mà nhận biết các cái con số từ 0 tới 10 rồi đó, thì Helen chơi các trò chơi đếm đồ vật. Helen hỏi Sarah là Sarah đếm giúp mẹ xem là trong nhà mình có bao nhiêu người, rồi trong nhà mình có bao nhiêu cái tủ lạnh, có bao nhiêu cái bàn, cái ghế chẳng hạn. Ngày qua ngày á, thì bé sẽ hình thành cái thói quen toán học là đếm đồ vật trong nhà, và bé rất là hào hứng.
Như vậy là bé Sarah đã làm quen với toán một cách rất là tự nhiên thông qua các câu chuyện rồi các trò chơi của chị, phải không ạ?
Vâng, khi mà bé Sarah biết được các con số tới 100 thì Helen lại chơi với con những trò chơi mới, giống như là Helen cho con là 4 cái kẹo, thì Helen có hỏi là bây giờ con ăn hết một cái rồi con được bao nhiêu cái kẹo, thì con sẽ đếm từ 1, 2, 3, và Sarah trả lời là con còn 3 cái kẹo, thì Helen vô tình hình thành cái phép tính trừ cho con. Helen nói là ồ, con của mẹ giỏi quá, vậy là con có 4 cái kẹo và con đã ăn hết một cái, thì tức là con có 4 và con take away 1 thì con sẽ còn lại 3, tức là Helen vừa kết hợp vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh cho con, cũng như là vừa kết hợp phép tính cộng trừ cho con luôn. Sau đó thì Helen khen ngợi con là ồ, Sarah của mẹ giỏi quá, vậy là con đã làm được phép tính là 4 trừ 1 còn 3. Yeah, và còn nhiều trò chơi khác nữa, nhưng mà Helen thì hay dùng các cái mẹo hơn. Tức là Helen chơi trò chơi là cô giáo Sarah và học sinh Helen. Yeah. Helen hay chơi các trò chơi như vậy. Ví dụ như là Helen hỏi là cô giáo ơi, hôm nay cho em hỏi là cái này có phải là 5 món đồ không? Thì cô giáo Sarah sẽ là đếm lại từ 1 tới 5 để xác minh xem là đó có phải là 5 món đồ hay không. Sarah rất là hào hứng trong cái việc chơi trò chơi là giáo viên Sarah này. Thì Sarah hỏi là are you old or new student? Và Helen trả lời là oh sorry, I'm new. Và sau đó thì Sarah trả lời là yeah, I will show you, count with me. And then she count từ 1 tới 5. Và she say oh yeah, good job, that is fine. Đó là cái câu chuyện vui giữa hai mẹ con vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh với nhau.
Sarah chắc là rất là thích thú với cái hoạt động làm cô giáo này ha.
Dạ vâng.
Được biết là chị Helen cũng đã hướng dẫn cho bé cách sử dụng bàn tính, phải không ạ?
À dạ vâng, khi mà bé Sarah được 5 tuổi đó thì Helen có tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực toán học cho trẻ như là finger math, tức là tính nhẩm bằng ngón tay đó, và cái bàn tính gãy của Nhật Soroban. Theo Helen tìm hiểu thì Helen thấy là khi mà bé làm quen với cái bàn tính gãy của Nhật thì bé sẽ phát triển được là hai bán cầu não là trái và phải. Hai mẹ con cùng chơi, cùng học. Và bây giờ bé đã biết cộng trừ thành thạo từ 1 tới 10. Theo hay là nghĩ, nếu như các bậc phụ huynh á, muốn tìm thêm một môn học ngoại khóa cho con thì hay là nghĩ cái Soroban này nó rất là hay để mà phát triển cái trí não cho con.
Theo Thanh Ngôn được biết thì việc sử dụng bàn tính gãy có thể giúp cho bé phát triển trí nhớ rất là tốt, cũng như là giúp bé hình thành cái kỹ năng tính nhẩm rất là nhanh. Nhưng mà việc sử dụng bàn tính gãy đối với trẻ 5 tuổi thì có khó lắm không ạ?
Cái việc mà sử dụng bàn tính gãy này thực ra nó không khó lắm đối với là các trẻ từ 5 tuổi trở lên. Tại vì thường thường trên bàn tính gãy thì nó có các cái hạt, và khi mà bé chơi và học cùng cái hạt đó thì nó tạo ra các cái âm thanh đó, thì bé cũng rất là thích thú. Và trên cái bàn tính người ta cũng quy ước từ hàng đơn vị tới hàng chục, hàng nghìn. Khi mà bé bắt đầu làm quen thì bé còn nhỏ, mình chỉ nên bắt đầu từ hàng đơn vị thôi, cộng từ 1 tới 10 thôi, thì bé cảm thấy rất là dễ và rất là hào hứng.
Ba của bé có ý kiến gì trong cái việc chị dạy cho bé tập đọc và làm quen với toán không ạ?
Chồng của Helen cũng rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là vui khi mà lần đầu tiên mà nghe Sarah đọc nguyên một cái câu dài. Vào những ngày mà anh không đi làm á, thì anh cũng chơi với con, cùng đọc truyện và làm toán với con, giống như chỉ là một vài phút, 5 phút một ngày thôi, chứ cũng không có áp lực.
Cảm ơn chị Helen đã có những chia sẻ về cái kinh nghiệm dạy cho con tập đọc và làm toán từ độ tuổi rất là sớm, và cũng đã nêu quan điểm của chị về vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này.
Cảm ơn chị Thanh Ngôn đã cho Helen cơ hội để chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi dạy con. Cảm ơn quý thính giả của đài SBS đã lắng nghe Helen chia sẻ. Chúc quý thính giả dồi dào sức khỏe cũng như là vui vẻ hạnh phúc ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.